Trong cuốn Thương Nhớ 12, một cuốn sách rất hợp để đọc trong những ngày đầu năm này, tác giả của nó, nhà văn Vũ Bằng, đã viết về 12 tháng trong năm với những cảm xúc rất sâu sắc và tinh tế. Với ông, tháng riêng mơ về trăng non rất ngọt như thế này. Tự nhiên như thế, ai cũng trụ mùa xuân, mà tháng riêng là tháng đầu của mùa xuân, người ta càng trìu mến, không có gì lạ hết. Gió cũng nghĩ là như vậy, nhưng cũng có những người không thích tháng riêng các bạn ạ, bởi nó mang đến cảm giác chênh choáng, hụt hẫng, trống rỗng, vì người ta vẫn còn chưa sức men ngày Tết, người ta vẫn chưa sẵn sàng thức dậy để trở lại với nhịp sống bận rộn vốn có của 11 tháng tiếp theo trong năm. Mà tháng riêng là tháng ăn chơi, người xưa bảo thế, nhưng chính các bậc tiền nhân cũng phê phán rằng ăn no rồi lại nằm khoèo, nghe dục trống treo, bế bụng đi xen. Dù sao thì tháng riêng cũng là lúc cho chúng ta trùng xuống một chút, tĩnh tại, thư thái, để rồi lại bắt đầu chu kỳ mới của vòng quay cuộc sống. Cảm xúc của tác giả Dã Liên. Cái tháng chạp có lẽ là cái tháng vất vả nhất trong năm. Vừa mới ngày 26, 27 tháng chạp gì đó thôi, trên khắp các con đường, mặt mũi ai nấy đều có tất bật, lo lắng, vội vã. Tất bật để kiếm thêm tiền tiêu cho dịp Tết, tất bật để mọi thứ được hoàn tất, không dây dưa sang năm mới. Ấy thế mà chỉ mấy hôm sau, tất cả những con người tất bật ấy hóa đùng đỉnh, ngay cả khi ba ngày Tết đã qua rồi. Hỏi chuyện ai cũng bảo, tháng ăn chơi mà. Ngẫm ra cái lý của các cụ lại là khoa học hẳn hoi. Sau cả năm bận bịu những công những việc, rồi nhất là cái tháng chạp tối tăm mặt mũi, người ta phải có lúc trùng lại một chút. Có những năm ra riêng rồi mà cái rét vẫn cứ hành hạ con người, nhưng đã là người Việt, cái rét sau Tết vẫn cứ khác cái rét trước Tết, vẫn cứ được cho là ấm cúng hơn trước Tết. Và mưa sau Tết, bất luận là mưa dầm trong gió bấc căm căm đi chăng nữa, vẫn cứ được gọi là mưa ấm tháng riêng. Vào lúc này, tâm trạng người ta thay đổi, người ta thiên vị cho thời tiết. Ấy là vì người ta đang mong chờ cái mới mẻ, cái tốt đẹp hơn đang đến. Và trong lúc cái tâm người ta trùng lại ấy, trong lúc người ta mong chờ những điều tốt đẹp nhất ấy, việc thường làm nhất của đại đa số người Việt là đi lễ chùa. Những ngôi chùa càng có tiếng thì những ngày đầu năm thường chật ních người. Có nhiều người thích hòa vào dòng người chảy hội chùa Hương, chảy về Yên Tử, nhưng có những người lại tìm về vùng quê để đến những ngôi chùa làng. Dẫu ngày xuân đang đến, dẫu không khí hội hè cũng đã rộn ràng, nhưng những ngôi chùa ấy vẫn còn nguyên vẻ u tịch. Lác đác mới thấy bóng các bà, các chị, những tiếng lầm rầm khấn vái như một gia vị, đủ làm người ta cảm thấy chốn thiêng vẫn có chút gần gũi với đời. Với riêng tôi, dạo bước trên những lối đi mà rêu đang lên màu xanh dưới những hạt mưa tháng riêng luôn đem lại những cảm xúc lạ kỳ. Cái rét đầu năm thường thì vẫn cứ ngọt lịm, nhưng khói hương tỏa ra từ những ban thờ Phật hòa vào sương khói của thiên nhiên làm ấm lên không gian của cửa thiền. Và cũng nhờ sự vắng vẻ thường thấy ở những ngôi chùa làng mà lòng người mới tính lại để ngắm nhìn sức sống của thiên nhiên. Những cây mộc vẫn đông hoa trong cái giá rét, tỏa ra không khí hương nồng. Và kia, những chồi non đang được thân cây mẹ gom sức đợi ngày bật lên. Tháng riêng cho ta trùng lại, nói theo ngôn ngữ hiện đại, để xả chi chết, để sau đó mới có hưng phấn bắt đầu công việc của năm mới.